kiếp chẳng biết bờ mé, được thế ấy náo nhiệt môn đình thì phải. Được như vậy đó là được làm cho môn đình nó náo nhiệt lên. Nếu dùng chánh nhãn xem đó chính là nghiệp trước mờ mờ không gốc để y cứ, dưới cửa tổ sư một điểm dùng cũng chẳng được, huống là soi móc chương cú, vạch bài môn phong, chẳng những chôn vùi tông thừa từ trước, cũng là cười vỡ lỗ mũi của thiền tăng. Soi móc chương cú tức là rút câu này lựa câu kia. Vì thế nói còn mãi tơ buộc niệm là nghiệp nhân tam đồ, chợt vậy tình sanh là bao vây muôn kiếp, hiệu phàm danh thánh trọn là tiếng rỗng, tướng tốt hình xấu đều là sắc quyển, ông muốn cầu đó lại chẳng lụy sao. Đây là dẫn lời của các tổ trước nói. Thì tổ trước nói rằng còn một mãi tơ buộc niệm là nghiệp nhân tam đồ. Buộc niệm là sao? Tức là niệm khởi nó còn, mình còn ráng mà cột kèm nó, còn cột còn kèm nó, tức là còn ở trong tam đồ chưa có ra khỏi. Chợt vậy tình sanh là bao vây muôn kiếp, chợt vậy giấy niệm khởi thương ghét, đó là sự bao vây muôn kiếp. Hiệu phàm danh thánh trọn là tiếng rỗng, tướng tốt hình xấu đều là sắc quyển. Đó, hai câu này dễ tu không? Hiệu phàm danh thánh trọn là tiếng rỗng, tướng tốt hình xấu đều là sắc quyển. Hai cái đó thì mình có thể mình ứng dụng được trong cuộc sống tu hành của mình chưa? Hiệu phàm đó là chỉ cho thấp, thánh là chỉ cho cao. Như vậy thì cái cao, cái thấp là thánh, là phàm, là tốt, là xấu, là khen, là chê, vân vân. Cái đó là tiếng rỗng và tiếng thiệt. Rỗng không? Vậy mà giả sử mình đương đi ngoài đường, có ai đi ngang mình cái xì cái, nói con người gì mà đen thui, giận không? Giận không? Liền lúc đó mình thấy mặt đỏ lên, phải không? Như vậy thì cái tiếng đó tiếng rỗng và tiếng thiệt. Chỉ một chút đó mình thấy cái tu của mình. Nếu thực biết tiếng rỗng thì nói gì cười thôi, nói mình đen. Nếu thiệt mình đen thì cũng là nói đen là đúng, là chân lý. Còn nếu mình trắng mà nói đen thì họ nói bậy, cũng là tiếng vô nghĩa. Thì mình cứ cười mà đi thì có gì, đó mới thiệt là tiếng rỗng, phải không? Còn nó nghe nói vậy cái mình nổi sùng lên đó, thì nó hết rỗng rồi, phải không? Như vậy thì ở đây mấy chú có rỗng hay chưa rỗng? Đó là một cái chuyện, cái ngôn ngữ, những cái tiếng khen, những cái tiếng chê mà bây giờ chúng ta tu qua nó chưa được. Qua được chưa? Dễ quá, nó tiếng rỗng mà sao qua không được? Nó có chướng ngại gì không? Ví dụ như mình vừa đi mà có ai kêu tên chửi mình thì có ngăn bước mình đi không? Có ngăn không? Hả chửi thì mình cứ đi. Thì như vậy thì có cái gì trở ngại đâu, đâu phải họ khiêng đá, khiêng cái cây thì chặn đường cho mình đi. Vậy mà nghe người ta chửi cái đứng lại liền. Không có cây, không có đá mà chặn đường mình liền. Đường đi suôn sẻ mà nghe kêu tên mình chửi cái là đứng lại liền, không đi nổi. Như vậy thì mới thấy mình bị cái ngôn ngữ nó làm chướng, nó không có vượt qua được nó. Còn như Đức Phật đó, ngày đi kêu chửi, ngày cứ thông thả ngày đi, phải không? Như vậy đó mới gọi là tiếng rỗng. Còn mình đây tiếng nó không rỗng, mà tiếng nó là gai, nó là đinh, là cái gì á, phải không? Nó ngăn trở mình liền. Đó là nói cái tướng. Còn sắc, tướng tốt hình xấu đều là sắc quyển. Nó nói mình tốt, nói mình xấu đều là sắc quyển thôi. Thì như vậy mình có xấu hay là mình có tốt có quan trọng không? Đó là sắc quyển, phải không? Vậy đó mà giả sử hai huynh đệ đi ngoài đường á, có người nào liền đứng ở bên hô lên: cái thầy này thấy dễ thương, thầy cứ thấy dễ ghét quá. Cái mặt thấy dễ ghét thì mình lúc đó sao? Thầy này thấy dễ thương, thầy này thấy dễ ghét, là lúc đó mình sùng trong bụng liền, phải không? Thì như vậy cái tướng của mình nó là cái sắc quyển, nói thương nó ghét mặt họ có nghĩa gì đâu, mình cứ bình thản mà đi. Thì bao nhiêu đó mấy chú thấy tu hay chưa? Đâu có cần phải học cái gì cho nhiều, hiểu cái gì cho sâu, mà những cái đó mình thấy đúng như thật, đừng kẹt, đừng mắc nó đó, mình đã là cái người dễ thoát khỏi những cái trở ngại rồi. Bây giờ tôi hỏi tất cả trong chúng đây, những khi mà phiền não với nhau đó, có ngoài hai thứ này không? Một là tiếng, hai là sắc. Có ngoài hai cái đó không? Cãi nhau, phiền não nhau cũng vì tiếng cái gì, phải không? Kẻ nói qua, người nói lại, rồi muốn hơi gây cấn, cái rồi cái mình kê mình lên cao hơn họ một chút, phải không? Rồi họ kê cao một chút rồi cái câu chuyện, phải không? Mà những cái đó là đều là tiếng rỗng thôi, chứ có gì thiệt đâu. Nhiều khi bị những tiếng rỗng đó mà có những người dám xách gói ra đi chứ, có không? Như vậy không khác nào ta thổi phù phù cái mình bay, mình bay tốt à, không có cái gì là quan trọng. Vậy mà người ta bị nó làm cho chuyển rồi cái hình sắc cũng dễ, ở khi mà hoặc là khen người này dễ thương, người kia dễ ghét, cái này từ đó sanh ra bao nhiêu thứ chuyện. Cho nên ở đây tổ mới nói rằng ông muốn cầu đó lại không lụy sao, tức là căn cứ trên những cái hư dối đó mà cầu á, thì đó là lụy. Nếu là chán đó cũng thành đại quả, nó có thiệt đâu mà chán, phải không? Đó ngài mới nhắc: xem tiên đức kia nói dạy như thế, như binh khí của quốc gia bất đắc dĩ mà dùng, trên việc bổn phận cũng không có tin tức này. Vậy mà ngài nói đó cũng là binh khí phương tiện thôi đó, chứ còn chưa phải là cái cứu kính. Ngày nay sân tăng cử sướng như thế, giống hệ không mộng nói mộng, thịt lành phép thành thương tích, kiểm điểm ra nên ăn gậy. Hiện nay có người hạ được độc thủ hay chăng? Nếu có kham đền cái ơn chẳng đền, cùng giúp giáo hóa vô vi. Bây giờ ngài nói đó, ngài kể như vậy đó, cũng là không mộng mà nói mộng, thịt lành mà khoét thành thương tích. Như vậy nếu kiểm điểm thì như vậy là tôi đáng ăn gậy rồi đó. Bây giờ người nào dám hạ độc thủ, tức là cho tôi gậy không? Hạ được độc thủ hay chăng? Nếu có thì mới kham đền cái ơn chẳng đền, rồi cùng giúp giáo hóa cái vô vi. Nếu không hành ngược lệnh này, nếu không có ai thì bây giờ tôi hành ngược lệnh này. Sư cầm cái gậy lên nói: ngang chân mạc gia toàn chánh lệnh, thái bình hoàng vũ chém ngu si. Mạc gia tức là cái kiếm mạc gia đó, cái kiếm nó bén nhất. Toàn chánh lệnh tức là ngang chân chặt, thái bình hoàng vũ chém ngu si. Sư lia một cái, hét một hét. Sư dạy chúng: điên đảo tưởng sanh, sanh tử nói, điên đảo tử diệt, sanh tử dứt. Chỗ sanh tử dứt niết bàn không, chỗ niết bàn không trăm mắt bụi. Nói nghe dễ hiểu không? Điên đảo tưởng sanh, sanh tử nói, dễ thôi, thấy không? Còn cái điên đảo tưởng sinh khởi thì là cái dòng sanh tử còn nối tiếp. Điên đảo tưởng diệt, sanh tử dứt. Ai mà cái tưởng điên đảo dứt hết rồi thì sanh tử theo đó mà hết. Chỗ sanh tử dứt niết bàn không, chỗ niết bàn không trong mắt bụi. Tại sao sanh tử dứt là niết bàn không? Sanh tử dứt tức là niết bàn chứ, phải không? Mà tại sao đây nói sanh tử dứt niết bàn không, nghĩa là sao? Bởi vì đối đãi có sanh tử cho nên mới nói có niết bàn. Nếu sanh tử hết thì niết bàn cũng hết. Mà nếu niết bàn hết á, mình cho đó là không á, thì như vậy chỗ niết bàn không trong mắt bụi thì có mắt còn dính bụi. Như vậy là nó không còn gì sao? Hết đối đãi là cái mục thứ 8 đó, hết trâu hết đăng, mà nói chỗ đó là cứu kính thì mắt còn bụi, nhớ không? Đó, cho nên cái câu nói chỗ niết bàn không trong mắt bụi, niết bàn đã không, nói cái gì trong mắt bụi. Nè, liền nói hai câu thơ: mây trắng chợt về che núi biếc, trăng trong khó bảo xuống trời xanh. À, như vậy thì còn có một mớ mây trắng để che núi biếc, cũng như trăng trong khó bảo xuống trời xanh. Trăng trong thì cứ ở đó chứ không có đổi dời. Sư lại nói: nước Ma Kiệt Đề vẫn ở giữa đường, trước ngọn Thiếu Thất toàn không lỗ mũi. Bàn quyền nói diệu, thịt lành phép thành thương tích, nhắc xưa rõ nay ném cát chọi đất. Đâu bằng đói ăn khát uống, rảnh ngồi mệt ngủ, mặc cho bốn mùa đổi giờ, chẳng can hệ việc của ta. À, cái đoạn này là hiện giờ người ta thích lắm, phải không? Nói rằng dù cho ở nước Ma Kiệt Đề vẫn là ở giữa đường, trước ngọn Thiếu Thất toàn là không lỗ mũi. Bàn quyền nói diệu là thịt lành phép thành thương tích, nhắc xưa rõ nay là ném cát chọi đất. Như vậy tất cả cái đó là cái nó chưa có cứu kính. Cái chỗ cứu kính là chỗ nào? Đói ăn khát uống, rảnh ngồi mệt ngủ, cái đó là cứu kính à. Mà cái đó mấy chú thích không? Thích không? Bây giờ có nhiều thích, nhiều người thích, mà nhiều người cũng ưa nói với cái đó lắm. Mà thích cái đó là chừng nào được như ngài thì thích được, chưa được mà thích thì sao? Thì chẳng khác nào là kẻ dân thường mà nói chuyện, nói những lời của ông quan lớn, phải không? Nghĩa là khi nào mà mình qua khỏi cả ngã cả pháp, chết rồi sống lại đó, thì mới nói đói ăn khát uống, rảnh ngồi mệt ngủ. Còn chưa có chết, hoặc có chết cũng chưa sống lại nổi, mà nói như vậy thì sao, phải không? Bởi vậy cho nên bây giờ có nhiều người bị mắc cái bệnh này, thành nó nói thì hay lắm, mà rốt cuộc động tới thì sân đùng đùng, phải không? Rồi đủ thứ nhiễm, gặp cái thế gian ngũ dục thì không có chừa cái nào. Thì đó, gọi đó là đói ăn mệt ngủ, thì đó là cái bệnh lớn của người chưa có thấy tột cùng. Tuy nhiên như thế cũng phải thật đến địa này mới được. À, nói là nói vậy mà phải đến tận nơi đó mới được, chứ không phải mà chưa đến mà nói suông. Chỉ như thật đến địa này làm sao thân cận. Sư hét một hét nói: châm cứu trên vết thương lại để một viên ngải cứu trái. Đã châm vô thịt người ta một vết rồi, còn đem một cái ngải cứu trái kê nữa, hơi nữa, phải không? Đó là hai lớp. Sư thượng đường hỏi đáp xong bèn nói: hỏi được cũng tốt, chẳng hỏi lại gần. Hỏi thì tốt mà không hỏi lại gần nghĩa là sao? Bởi vì cái chỗ đó không có nghi ngờ. Kế sao con đường trước tiến ngàn thánh chẳng truyền, học giả nhọc hình như kỹ bắt bóng. À, vì cái con đường trước tiến tức là trước khi hỏi, cái chỗ đó ngàn thánh chẳng truyền, mà người học giả thì họ nhọc nhằn, họ đuổi theo, họ tìm kiếm giống như kỹ bắt bóng. Trong đây nếu có kẻ anh linh thế ấy chẳng thế ấy, tai nghe nhắc đến đứng dậy liền đi, vẫn ở trong hang ổ bìm sắn, hẳn được trong không sở chứng, ngoài thông sở tu, giống như đất chở núi đang ngậm ngọc, chưa phải chỗ thiền tăng buông thân mạng. Nghĩa là trong không sở chứng, ngoài không sở tu, mà cũng chưa phải là chỗ cứu kính. Dám hỏi đại chúng, thế nào là chỗ thiền tăng buông thân mạng? Nếu như biết được trần trần niệm niệm đều không rỗng thiếu, xoay quanh cuối ngước trọn ở trong kia, chính khi ấy cứu cánh cái gì là trăng gia phong, lại hiểu chăng ngàn thánh nào biết đi đâu tá, ỷ thiên trường kiếm hiếp lạnh người, sư xuống tòa. Thành ra đây ngài mới chỉ, nghĩa là mình phải biết được cái chỗ buông thân mạng. Chỗ buông thân mạng là chỗ nào? Đó, ngài nói như biết được trần trần niệm niệm đều không rỗng thiếu, xoay quanh cuối ngước trọn ở trong kia. Nghĩa là dù cho bao nhiêu cái hình ảnh sắc trần, bao nhiêu cái tâm niệm mà cũng vẫn không rời cái chân thật. Dù cho mình xoay quanh, mình cúi xuống, mình ngước lên, cũng ở trong cái chân thật đó, không bao giờ quên, không bao giờ rời. Thì như vậy mới được. Sư Thùy Ngữ hỏi học giả: tôi trong đây không có pháp cho người, chỉ là cử bản kết án. Giống như ông như ông đem cái bình lưu ly đến tiết giữ, giống cái gì? Tôi một phen trông thấy liền vì ông đập bể, ông lại đem hạt châu mani đến, tôi lại vì ông cướp mất. Tại ông chỉ thế ấy lại, tôi lại vì ông chặt đứt hai tay. Vì thế hòa thượng Lâm Tế nói: gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ, gặp La Hán giết La Hán. Đã nói là thiện tri thức, vì sao lại thích giết người vậy? Hãy nói là đạo lý gì? Bởi vì ở đây ngài nói rằng cái đường hướng của ngài dạy là không có pháp cho người, mà thiền tông là như vậy, phải không? Không có pháp cho người, mà chỉ ngay nơi cái bản đó mà kết án. Tức là như ông Quang ngồi trên bàn, trước đó ông không có định làm cái gì, kết tội ai, nhưng mà giờ lên ngồi trên bàn rồi, theo cái bản án sau đó ông đọc rồi, ông tùy đó mà ông kết tội nặng tội nhẹ. Cũng như vậy, một vị thiền sư không có cái gì để mà dạy cho người, mà chỉ tùy cái bệnh của người đến, tùy đó mà phá. Cho nên nói rằng nhổ đinh tháo chốt đó, phải không? Nhổ đinh tháo chốt là như vậy. Cho nên mới dùng cái câu giống như người đem cái bình lưu ly đến tiếp giữ. Giống cái gì? Tôi một phen trông thấy liền vì ông đập vẽ. Bây giờ tôi thí dụ như có người Phật tử tới nói thế này: nói thưa thầy, con bây giờ thức tỉnh tu hành, nghĩa là luôn luôn giữ năm giới, ăn chay trường, rồi khi gặp ai nghèo khó đói thiếu con giúp đỡ, làm bao nhiêu việc như vậy đó, thưa thầy đủ chưa? Thì mình liền sao thì cho đắc nhân tâm thì nó hay lắm rồi, bao nhiêu đó là quá hay rồi, phải không? Như vậy đó, họ đem cái tốt lại để họ trình cho mình, rồi mình liền khen họ, cho họ ôm cái tốt cái gì luôn, phải không? Họ tiến không được bước nào hết. Còn ngày mà nếu đem tới cái đó thì ngày đập cho mình hết cái chỗ mà mình chấp rồi đó. Bởi vì người tu á, có nhiều người tới không phải là cốt muốn hỏi mình cái gì cao siêu để tu, mà cốt khoe cái công của mình tu. Và cốt khoe công của mình tu thì nếu như người không biết thì nghe họ khoe chừng nào tán thán chừng đấy, thì họ sao? Họ tự mãn về cái sự tu hành của họ, thì đó là bệnh. Bởi vậy cho nên phải biết. Cho nên nói là đem ngọc mani đến thì vì ông mà cướp mất. Tất cả cái gì ông chấp ông giữ thì đem tới tôi đều giật hết, tôi làm cho tiêu hết. Đó là cái trọng trách của một vị thầy. Đó, hiểu vậy mới thấy cái tầm dốc quan trọng. Còn nói đợi ông chỉ thế ấy lại, thì tôi lại vì ông chặt đứt hai tay. Bị gì nói thế ấy hoặc không thế ấy đó, thì chẳng thế ấy, đó là hai phía thì chặt luôn. Bởi vậy cho nên mới nhắc lời Tổ Lâm Tế: gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ, gặp La Hán giết La Hán. Đã là thiện tri thức, vì sao lại thích giết người vậy? Chỉ giết đây là phá hết những cái chấp của họ, mà những cái chấp họ qua rồi thì mới có thể tiến lên được. Bởi vì chấp là chết, mà họ đã nói đó, phải không? Nếu mà để họ ôm cái đó thì tất nhiên họ không vươn lên được. Những người tham thiền thỉnh sư nói thiền bệnh. Sư bảo thiền có bệnh gì có thể nói? Thiền lại chẳng từng bệnh nhức đầu, chẳng từng bệnh điếc tai, chẳng từng bệnh mờ mắt, chỉ là người tham thiền, tham được sai biệt, chứng được sai biệt, dụng tâm sai biệt, nương thầy sai biệt, nhân những sai biệt này nên nói là bệnh. Chứ thiệt là thiền không có bệnh, phải không? Thiền không có bệnh, mà tại mình có những cái nhìn, những cái hiểu khác nhau, do đó mà thành bệnh. Chẳng phải nói thiền có bệnh, như hỏi thế nào là Phật, đáp tức tâm là Phật. Có bệnh gì chứ, câu đáp vậy có gì là bệnh đâu, phải không? Hỏi con chó có Phật tánh không, đáp không. Có bệnh gì? Nếu hỏi trúc bề, nếu bảo trúc bề, nếu nói bảo trúc bề là chạm, chẳng bảo trúc bề là trái, có bệnh gì? Hỏi thế nào là Phật, đáp ba cân gai, có bệnh gì? Hỏi thế nào là Phật, đáp cục cứt khô, có bệnh gì? Những cái câu đó nghĩa là nói không bệnh, mà vì mình chấp nó thành bệnh. Người không biết là chấp nói như vậy, đó là nhục Phật hay gì gì đó, thì đó là thành bệnh rồi. Ông chẳng thấu suốt vừa khởi đạo lý, cành thấu liền ngàn dặm muôn dặm không giao thiệp. Nghĩa là nếu ông không thấu suốt á, thì vừa khởi nghĩ đạo lý này đạo lý kia, còn thấu suốt được thì ngàn dặm muôn dặm không giao thiệp. Toàn đem tâm phân biệt nó, toàn đem tâm suy nghĩ nó, nhằm chỗ cử lên hiểu rõ, chỗ chọi đá nhán lửa, luồng điện chớp hội, cái này mới là bệnh. Nó tại mình muốn hiểu, mình muốn biết, thì cái muốn hiểu muốn biết cái đó là bệnh. Thầy thuốc thế gian đành bó tay, song cứu cánh chẳng can hệ việc thiền. Ngài Triệu Châu nói, cốt cùng vua không làm đệ tử, chớ bảo tâm bệnh rất khó trị. Vua không là vua nào? Nghĩa là theo cái nhìn của Ngài Triệu Châu, nói rằng nếu mà ai tu không còn có một cái chấp nào hết thì tự là hết bệnh này. Mà không chấp đó là ông vua không, đó là ông vua đó, thì không còn cái bệnh nào hết, còn khởi chấp đó là bệnh. Bây giờ có hai vị trưởng lão Đàm Ý và Tôn Phát, buổi đầu hầu Viên Ngộ Tương Sơn có chỗ vào, sao lại đến dưới tòa chân yết tự vỗ ngực cho là hiện thời, không ai qua nổi. Sư biết hai vị này chưa triệt mà đã khai pháp, sợ e lầm lẫn kẻ hậu học, nên viết thơ cho Đàm Ý bảo hãy tạm đến. Đàm Ý hổ thẹn chần chờ chẳng đi. Sư nhân buổi tiểu tham quở thẳng những sai lầm kia, nêu bản ở trước cửa báo cho tứ chúng biết. Ý nghe như vậy bất đắc dĩ phá hạ đến với hội sư. Sư hỏi chỗ sở chính kia, ông kiến giải như thế, đâu từng mộng thấy lão nhân Viên Ngộ. Thực muốn cứu cánh việc này, hãy giải tán chúng đến đây. Đàm Ý nghe lời dạy trở về qua hạ cùng với Tôn Phát đồng đến hội sư. Hai vị vào thất, sư hỏi Tôn Phát, Tam Thánh nói ta gặp người ác sức, sức chẳng vì người. Hưng Quá nói ta gặp người ác chẳng sức, sức ác vì người. Ông nói hai lão túc lại có chỗ sức thanh hay không? Tôn Phát nhầm trên đầu gối sư đánh một đấm. Sư hỏi, một đấm này của ông vì Tam Thánh xuất khí, vì Hưng Quá xuất khí? Nói mau, nói mau. Phát suy nghĩ, sư nhầm xương sống liền đánh. Thường thường mình hỏi cái đó là hai cái câu đó, hai vị tông túc đó là thế nào mà ta nhầm đầu gối, ta đánh mình cái, đánh vào đầu gối mình cái. Nếu người dốt dốt mà tưởng đủ rồi, vậy ông hiểu rồi đó, phải không? Cái chỗ đó nói không được cho nên ông đóng mình đó, đúng rồi đó. Nhưng mà với cái người biết thấy được rồi thì liền hỏi qua, như vậy cái đấm của ông đó là gì, vị nào mà đấm? Vì Tam Thánh mà đấm, hay là vì ai? Hưng Quá mà đấm. Lúc đó cái ông quýnh, ông suy nghĩ tức là ông chưa hiểu, làm hành động mà chưa hiểu. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền nhiều khi những người bắt chước đó, thấy người ta làm giống giống mà mình cũng làm vậy. Người nào dốt thì tưởng ông đó ngộ rồi, ông đã làm một hay. Nhưng mà nếu cái người thật thì người ta gạn lại câu thì chừng đó mới thấy thua. Đánh rồi bảo, lại bảo, thứ nhất ông chẳng được quên một gậy này, đi ra đuổi. đã lâu mà hai vị chưa được vào cửa. Một hôm nhân có vị tăng khác vào thất, hai vị nghe lõm, xin hỏi vị tăng. Đức Sơn vừa thấy tăng vào cửa liền đánh. Lâm Tế thấy tăng vào cửa liền hét. Tiếp Phong thấy tăng vào cửa liền nói: là cái gì? Mục Châu thấy tăng vào cửa liền nói: hiện thành công án, tha ông 30 gậy. Ông nói bốn vị tôn túc này là có chỗ vì người hay không? Tăng thưa: có. Sư bảo: chết. Tăng suy nghĩ, sư liền hét đuổi ra. Nói có thì ngài chép một cái không biết cái gì, không suy nghĩ, mà suy nghĩ cái bị đuổi ra. Một cái hành động lạ rồi ngang đó mình biết, mình không biết cái gì nữa, thì trả lời có hay không dễ ảnh à, phải không? Nhưng mà qua cái hành động thứ hai đó mà mình không hiểu gì hết thì đó là bị đuổi. Tôn Pháp nghe chợt có tỉnh, Đàm Ý cũng theo, nên một câu nói có tỉnh: từ trước những ác tri ác giải khi này tiêu tan, sao hai vị đều kế thừa sư? Có một vị tăng vừa vào cửa, đây thấy mấy cái khéo léo nè. Sư bảo: chẳng phải đi ra, bước vào cửa thắt, chẳng phải đi ra. Vị tăng liền ra. Sư bảo: không lường đại nhân bị trong ngữ mạch chuyển, tức là bị lời nói chuyển. Ta nói không, chẳng phải đi ra, nói như vậy mà không phải vậy, mình liền đi ra, đó là bị ngữ mạch chuyển, phải không? Rồi kế vị tăng vào, sư bảo: chẳng phải đi ra. Vị tăng lại đến gần, sư bảo: đã nói với ông chẳng phải, lại đến gần tìm cái gì? Liền đánh đuổi ra. Lại gần mà không có cái lại thì chỉ biết làm được cái người trước mà cũng không biết được cái gốc. Lại một vị tăng vào nói: vừa rồi hai vị tăng chẳng hiểu ý hòa thượng. Hai ông kia, kẻ này nó, vị nói một câu cái đi ra, kẻ kia đi gần rồi bị đánh đuổi ra, như vậy hai người đó không hiểu ý hòa thượng. Bây giờ con vô, con sẽ hiểu ý hòa thượng đó. Thì ngài liền sao? Sư liền cúi đầu hư một tiếng. Vị tăng mờ mịt, sư liền đánh nói: lại là ông hiểu ý lão tăng. Ông hiểu ý chưa? Thành ra cái đó là những cái thuật khéo. Lại có vị tăng vào, sư bảo: ông chẳng hiểu đi ra. Tăng cũng ra. Lại một vị tăng vào, sư bảo: vừa rồi có hai thượng tọa, một người biết nóng mà chẳng biết buông, một người biết buông mà chẳng biết nóng, ông lại biện được chăng? Tăng thưa: một trạng lãnh qua. Một trạng lãnh qua tức là trạng này là như là một cái cuồng lãnh, cuồng lụa đó. Sư bảo: sau khi lãnh qua riêng có tin tức tốt. Vị tăng vỗ tay một cái liền đi, liền ra. Sư bảo: sau 30 năm ngộ đi vậy, nghĩa là 30 năm nữa mới rồi. Sư hỏi một vị tăng: trên đường gặp người đạt đạo chẳng dám, chẳng đem nói đính đáp là thế nào? Tăng trân trọng liền đi. Sư cười hả hả. Cái vị tăng đến, sư bảo: tôi vừa hỏi vị tăng này, trên đường gặp người đạt đạo chẳng đem nói đính đáp là sao? Y trân trọng rồi đi. Ông nói y hội chẳng hội. Tăng suy nghĩ thưa hỏi, sư liền đánh đuổi ra. Lại có vị tăng đến, sư nói: chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Tăng đáp: kẻ không mặt mài. Câu đó hay không? Câu đó hay quá. Sư bảo: vừa rồi có vị tăng nói như thế, bị đánh đuổi ra. Tăng suy nghĩ, sư liền đánh. Bị gạt cái quá. Mới nói thì nghe hay. Không, người không cùng muôn pháp làm bạn là người không mặt mài. Nói vậy thì đúng quá rồi. Nhưng mà ngài liền lặp lại: vừa rồi có người nói vậy, bị đánh đuổi ra. Ông quản. Như vậy là mình biết mà không biết thiệt. Thế nên nghe nói tới đó cái quản suy nghĩ, liền bị đánh. Cho nên lừa rất là khéo. Sư trụ Cảnh Sơn nổi danh một thời, như Thị Lan Trương Tử Thiều, Trảng Nguyên Uông Thánh Tích, Thiếu Khanh Bằng Tế Xuyên đồng đến hỏi đạo. Còn bao nhiêu danh sĩ đại phu đến thưa hỏi, sư tùy cơ khai ngộ đều được thông suốt. Bởi vậy cho nên cuối đời Tống ở Trung Hoa đó, coi như là các ông nho đều hướng về Phật, bị các thiền sư chinh phục hết. Bởi sư thượng đương thời giáo hóa thành lập mình mạt sát người, nên bị nạn cõi pháp phục đài ra Hàng Châu 10 năm, lại đài đến Mai Châu. Nghĩa là bởi vì ngài nói thì ngài nói thẳng, cái gì của mình nói thì nó là hay là cao, còn những người kia nói dở hơn cho nên chê, phải chê cho nên tự ái. Mấy ông thầy mà có thân quyến làm quan đó, mấy ổng mới tức, mấy ổng mới kiện để tâu lên nhà vua, nhà vua mới cởi pháp phục đuổi đài đi 10 năm. Cũng là tai nạn, nghĩa là ngộ hiểu cỡ đó mà cũng chưa khỏi nạn, phải không? 10 năm. Ma Châu là nơi chướng khí quê mùa, mà thiền khách vẫn mang lương thực theo, dù chết cũng không hối hận. Được 8 năm vua Cao Tông đặt ân tha cho, năm sau trả lại pháp phục. Sau vua ra chiếu mời sư trụ chùa Dục Vương, chúng tụ họp đông vô kể. 2 năm sau chiếu vời trụ lại Cảnh Sơn. Như vậy là đài 10 năm mà ở mới có 8 năm mà, thì được ân xá. Hoàng đế Hiếu Tông khi còn làm Phổ An Quận Vương, nghe danh sư, sai nội đô giám đến Cảnh Sơn ý kiến sư. Sư làm bài kệ dân vua: đại căn, đại khí, đại lực lượng, gánh vác đại sự chẳng tầm thường. Trên đầu sợi lông thông tin tức, khắp cõi sáng ngời chẳng giấu che. Đó, làm bài kệ đó dân cho vua. Vua xem rất vui, ở kiến đế. Nhà vua sai nội tri khách thỉnh sư trong núi, vì chúng nó phá chính tay vua viết 2 chữ Diệu Hỷ to tại am Diệu Hỷ của sư, và làm bài tán cho sư: sanh diệt chẳng diệt, thường trụ chẳng trụ, viên giác sáng không, tùy vật chỗ hiện. 2 năm sau vua lên ngôi, liền ban sư hiệu sư là Đại Huệ Thiền Sư. Đó, thành cái tên Đại Huệ nó có từ lúc này. Thì thấy coi như ngài cái am đó là am Diệu Hỷ, đặt tên cái am là Diệu Hỷ. Diệu Hỷ là sao? Cái vui rất là nhiệm màu. Nhưng mà rồi mình bây giờ nghe nói Diệu Hỷ mình tưởng là cô ni. Nếu mà mình đọc trong sách thiền nghe để Diệu Hỷ mình tưởng là ông bà ni nào đó. Thì phải nhớ cái tên. Niên hiệu Long Hưng năm đầu, ngày 10 tháng 8 sư thị tịch tại Minh Nguyệt Đường ở Cảnh Sơn. Khi sắp thị tịch thì giả xin kệ, sư cầm bút viết: sanh cũng chỉ thế ấy, tử cũng chỉ thế ấy, có kệ cùng không kệ là cái gì quan trọng? Sanh cũng vậy, tử cũng vậy, không có gì là khác. Thì như vậy thì có kệ không kệ đều là việc thường, có gì quan trọng? Xin ném bút thị tịch, thọ 75 tuổi, 58 tuổi hạ.